Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Bố Thí Ba La Mật, tác giả Thích Trí Siêu, nhà xuất bản Hồng Đức. Một, mở đầu. Đa số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa. Bố thí là bố thí, chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch. Nói như vậy không phải là Phật tử. Nếu không phải Phật tử thì muốn nói sao cũng được. Nhưng nếu là con Phật thì cần phải học đạo, hiểu đến nơi đến chốn. Có nhiều người trong chúng ta thường hãnh diện nói rằng: tôi tu lâu, ăn chay trường, tụng kinh mấy chục năm rồi, biết hòa thượng này, hòa thượng nọ từ lúc các vị ấy mới tu, chùa này là do tôi giúp từ lúc mới lập. Và đa số đều là Bồ Tát tại gia, tức là thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới tức là muốn bước trên Bồ Tát đạo. Và Bồ Tát đạo thì gồm có lục độ ba la mật, trong đó thì bố thí đứng đầu. Bồ Tát mà không biết bố thí thì đó không phải là Bồ Tát. Vậy bố thí là gì? Có mấy loại bố thí? Phải bố thí những gì? Bố thí làm sao? Khi nào? Trước khi đi vào giải pháp, xin độc giả phá bỏ thành kiến sai lầm xưa nay, cho rằng bố thí là đem tiền cúng chùa, cúng thầy. Đó chỉ là một hình thức nhỏ của sự bố thí. Không những Phật tử tại gia hiểu lầm, mà ngay cả giới xuất gia cũng lơ là hay cố ý chỉ muốn dạy cho Phật tử sự bố thí đó mà thôi. Nên luôn luôn kêu gọi Phật tử phát tâm Bồ Tát, phát tài, cúng chùa, cúng Phật. Riết rồi Phật tử không dám đến chùa nữa, vì sợ đến thì phải cúng, nếu không cúng thì sợ tội. Nên hay hơn hết là ở nhà cho xong. Đó là nói người biết sợ tội phước. Còn có những người học Phật mà bất chấp tội phước hoặc quá si mê, là những người hay đi rêu rao chùa này nhiều tiền, chùa kia ít tiền, thầy này giàu, thầy kia nghèo, nói cho sướng cái miệng mà đâu có hay là mình đang tạo khẩu nghiệp. Đó là chưa kể đã phạm vào các giới trọng, giới khinh của Bồ Tát. Chùa là Phật tử, chúng ta ai cũng biết rõ lịch sử của Đức Phật Thích Ca, biết Tứ Diệu Đế, biết đời là khổ, biết quay về nương tựa nơi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Chùa là nơi tượng trưng cho Tam Bảo. Nhưng nơi nào chỉ có tượng Phật và kinh sách thôi mà không có chư Tăng thì không được gọi là Tam Bảo. Và đúng lý ra thì chùa phải là nơi thoát tục của người trần tục. Khi bước chân vào một ngôi chùa với không khí thoảng mùi hương thơm, với tiếng chuông, tiếng mõ, ta sẽ cảm thấy tất cả những ưu phiền bon chen của cuộc sống bên ngoài lắng xuống, và tâm hồn ta trở nên lâng lâng thoát tục. Trước khi vào chùa, ta đầy phiền não, vào đến chùa được tắm mình trong sự thanh tịnh, sự trở về với chính ta, nên phiền não tiêu tan. Và khi ra về, ta cũng đem luôn sự thanh tịnh của chùa về tứ vào gia đình. Được như vậy thì ta là người biết đến chùa. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Mặc dù thân của ta vẫn đến chùa đều đều, nhưng ta không còn biết đến chùa thực sự là gì nữa. Chúng ta đã biến cảnh chùa chiền thành chợ chiều. Thay vì đến chùa để lấy sự thanh tịnh, ta lại đi đem những ô uế và phiền não nhét đầy vào chùa. Thay vì đến chùa để hỏi đạo, ta lại đem chuyện đời kể cho quý thầy nghe. Thay vì đến chùa làm công quả kiếm chút phước, ta lại đi tạo khẩu nghiệp, nói chuyện người này kể chuyện người kia. Rồi cứ thế ngày qua tháng lại, một ngày kia ta sực tỉnh, nhận thấy rằng từ bao lâu nay ta đến chùa mà chả học được gì hữu ích cả. Kinh băng sách Phật chất đầy nhà, vậy mà tâm ta vẫn không an, và hình như tham sân si vẫn còn đầy. Thế rồi ta hoảng sợ, vội vàng chạy đến chùa để cầu cứu. Thì ô hay, sao chùa bây giờ giống như cái chợ chiều? Tìm các thầy để hỏi đạo thì các thầy chỉ nói chuyện đời, nếu không thì lại kêu gọi ta phát tâm cúng dường. Thế rồi ta chán nản bỏ ra về, gây tởm và xa lánh chùa. Lòng tin nơi Tam Bảo của ta càng ngày càng giảm. Ta nào có biết đâu rằng tất cả những gì xảy đến cho ta đều có nguyên nhân, đâu phải tự nhiên mà có, mà nguyên nhân thủ phạm lại chính là ta. Vì ta không biết điều đó nên ta rao rằng chùa này làm tiền, chùa kia làm tiền. Vì sao lại có tình trạng tệ hại như vậy? Tại vì trước kia đến chùa, ta không chịu học đạo cho đàng hoàng, chỉ học lý thuyết suông cho vui, nên ta đã bố thí cúng dường không đúng đắn, không trong sạch. Chính chúng ta đã biến cái chùa thành cái chợ, thì nay cũng chính chúng ta phải biến cái chợ thành cái chùa như thổi nào, và nhất là những ai có thọ Bồ Tát giới. Công việc này không phải một người có thể làm nổi, mà tất cả hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Tuy nhiên, điều đầu tiên là chúng ta phải ý thức được sự tệ hại và đình trệ của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Có ý thức được thì chúng ta mới mong muốn sửa đổi, còn nếu không thì chẳng có gì để nói nữa cả. Nhược bằng ý thức được thì ta hãy lên đường làm lại cuộc đời Phật tử của mình, cũng tức là cuộc đời của Phật giáo Việt Nam vậy. Ta hãy can đảm, đừng ngại ngùng, học lại những giáo lý căn bản rồi đem ra áp dụng vào đời sống hàng ngày. Chúng ta có thói quen là thân thì ngồi dưới đất mà tâm trí thì cứ tưởng ở trên mây. Có nghĩa là sao? Nghĩa là trình độ tu học thì rất kém, tham sân si chưa trừ, mà lại hay hỏi những lý lẽ cao siêu, chỉ thích tụng kinh Đại Đại Thừa, Đại Đại Phương Quảng, vân vân. Nhất là có những kinh nào nguyên văn bằng chữ Hán thì ta lại mù tịch, không hiểu gì cả. Ta quên mất rằng Đức Phật có nói: nếu tin ta mà không hiểu ta thì đó là quỷ bán ta. Vậy nếu ta tụng kinh Phật mà không hiểu thì không biết một ngày ta đã quỷ bán Phật bao nhiêu lần rồi. Với mục đích giúp cho độc giả nào muốn làm lại cuộc đời Phật tử của mình, tôi xin biên soạn về Bố Thí Ba La Mật là một trong sáu hạnh của Bồ Tát. Vì sao là chỉ nói về bố thí thôi mà không nói cả sáu hạnh của Bồ Tát? Đó là tùy tình cảnh, tùy thời. Tùy tình cảnh vì bố thí là hạnh đầu tiên trong lục độ và nó dễ thực hành cho Phật tử tại gia. Còn tùy thời là vì ngày nay rất nhiều Phật tử than phiền là chùa này nhiều tiền hoặc thầy này giàu, thầy kia nghèo. Bố thí mà biết cách thì được phước đức vô biên cho cả người cho lẫn người nhận. Còn bố thí mà không biết cách thì chỉ có một bên hoặc chả có bên nào được lợi cả. Do đó, bố thí mà không biết cách thì tốt hơn là đừng bố thí. 2. Bồ Tát Đạo. Mục La Mã, Bồ Tát Đạo. Định nghĩa Bồ Tát. Bồ Tát là nói tắt của Bồ Đề Tát Đoạ, tức Bodhisattva, Sanskrit. Bodhi là giác, Sattva là hữu tình. Bodhisattva có nghĩa là người giác ngộ. Nói như vậy thì hơi mơ hồ, vì Đức Phật cũng là người giác ngộ, A-la-hán cũng là người giác ngộ. Vậy Bồ Tát khác Phật, khác A-la-hán chỗ nào? Có nhiều lối giải thích. Một nhỏ, trên phương diện độ sanh, A-la-hán tự độ, độ mình. Bồ Tát độ tha, độ người. Còn Phật là giác hạnh viên mãn, độ mình và độ người đã xong. Hai nhỏ, trên phương diện phát nguyện thì A-la-hán chỉ cầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bồ Tát là người phát tâm cầu thành Phật để độ tất cả chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Trên quãng đường từ lúc mới phát Bồ Đề Tâm cho đến lúc thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Ba nhỏ, trên phương diện chứng đắc thì A-la-hán đã phá được ngã chấp, tức chứng được ngã không, không còn chấp vào một cái ta hiện hữu. Bồ Tát cũng chứng được ngã không, nhưng chưa hoàn toàn được pháp không. Phật thì đã phá hoàn toàn ngã chấp và pháp chấp, tức là thấy được thực tướng của vạn pháp, thấy được các pháp không sinh, không diệt. Bốn nhỏ, trên phương diện tu trì, A-la-hán tu theo tứ đế, 37 phẩm trời đạo. Bồ Tát hành lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Phật thì cũng giống như Bồ Tát nhưng đã tới đích. Trên đây chỉ là cái lược sơ về sự khác biệt giữa Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Chúng ta là hàng sơ phát tâm Bồ Tát thì cần chú trọng nhiều về hai phương diện phát nguyện và tu trì. Phát nguyện là pháp Bồ Đề tâm, tức tâm nguyện thành Phật để cứu độ chúng sinh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn tu trì là luôn luôn tìm mọi cách để thực hành lục độ. Hay là mã, tầm quan trọng của phát nguyện và hồi hướng. Trong đạo Phật, ta thường nghe nói về tam độc, tức là lòng ham muốn, giận tức và si mê. Chúng trói buộc ta trong dòng sinh tử luân hồi, và muốn giải thoát thì ta phải dẹp trừ chúng bằng cách bớt ham muốn, mở rộng lòng từ bi, trao dồi giáo lý Phật Pháp. Do hiểu như vậy nên nhiều người trong chúng ta không dám mong cầu gì cả, đến chùa tụng kinh cho vui vậy thôi, chứ không thành tâm phát nguyện và hồi hướng. Trong các thời kinh ở chùa đều có gian phát nguyện và hồi hướng, nhưng vì không chú tâm hoặc không hiểu nên gọi là không thành tâm. Khi bố thí thì bố thí vậy thôi, chứ không nghĩ gì hết. Rồi ta cho như vậy là đúng, vì trong thiền tông thường nói giữ tâm không, nên ta không dám nghĩ, không dám mong cầu gì hết, chỉ giữ tâm không thôi. Nếu ta cứ làm như vậy hoài thì kiếp sau ta sẽ đầu thai thành cục đá bên lề đường, vì cục đá cũng có tâm không, vô tri vô giác, không nghĩ không biết gì cả. Cõi Ta Bà mà chúng ta đang ở đây thuộc về cõi dục. Chúng sanh ở đây luôn luôn ham muốn, ham muốn ngũ dục, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ ấm. Nhưng chúng ta quên mất một điều là tất cả chư Phật đều thị hiện thành Phật ở cõi này, chứ không thành Phật ở hai cõi sắc và vô sắc. Đức Phật dạy ta lìa bỏ ngũ dục, chứ đâu có dạy ta lìa bỏ niết bàn dục, tức lòng ham muốn đạt được niết bàn. Ở đời, khi làm một việc gì thì ta thường có lý do và mục đích. Lúc nhỏ ta cắp sách đến trường, lý do là cha mẹ ta muốn cho ta nên người. Mục đích của sự học là để được bằng tú tài, có tú tài để được vào đại học, vào đại học mấy năm để có được một văn bằng, có văn bằng để đi ra làm việc để có tiền để nuôi thân hoặc nuôi gia đình. Tất cả những cái để đó đều là mục đích của những hành động và việc làm của ta. Khi có mục đích là có sự mong cầu. Sự mong cầu hay ham muốn được xem là tốt hay xấu tùy theo mục đích của nó, tức là đối tượng của sự mong cầu. Nếu ta ham muốn ngũ dục thì đó là xấu, vì kết quả là ta sẽ đau khổ. Ngược lại, nếu ta ham muốn học đạo, tu đạo thì đó là một sự ham muốn tốt, vì kết quả là ta sẽ giải thoát, hưởng sự an vui của niết bàn. Khi ta ham muốn vừa vừa thì gọi là mong cầu. Khi ta hết lòng ham muốn và quyết chí đạt cho được mục đích thì gọi là nguyện. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều là những người đã mong cầu, đã phát nguyện năm xưa. Ta há không nhớ Đức Phật Thích Ca đã phát nguyện gì dưới gốc cây Bồ Đề? Ngài nguyện, dù máu khô, thịt nát, xương tan, nếu không giác ngộ thành Phật, ta thề không rời khỏi nơi đây. Ngoài ra, đọc trong Túc Sanh Truyện kể về các tiền thân của Đức Phật, ta sẽ thấy là mỗi khi làm một hạnh gì, Ngài đều phát nguyện và hồi hướng. Phát nguyện cầu thành Phật để cứu độ chúng sanh và hồi hướng tất cả công đức cho quả vị Phật. Hồi hướng là gì? Là gom góp tất cả để đặt vào một chỗ. Người làm phước nhiều mà không biết hồi hướng sẽ giống như người đi làm cho có thật nhiều tiền đem về chất đầy nhà, rồi không biết làm gì với đống tiền đó. Hãy lấy một thí dụ, một nhỏ. Ta đến chùa là một việc công đức mà trong tâm ta luôn luôn nghĩ đến sự giàu sang sung sướng, thì kiếp sau ta sẽ được giàu sang sung sướng. Hai nhỏ, cũng một việc công đức đó mà ta hồi hướng được giải thoát sinh tử luân hồi, thì trong những kiếp sau ta sẽ được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ba nhỏ, cũng một việc công đức đó mà ta hồi hướng cầu thành Phật, thì chắc chắn một kiếp xa xôi nào đó ta sẽ thành Phật. Tại sao trong thí dụ 1 nói kiếp sau, thí dụ 2 nói những kiếp sau và thí dụ 3 nói một kiếp xa xôi? Ý nghĩa là sao? Thí dụ 1 nói về sự giàu sang sung sướng, ví như một cái áo bành tô trị giá 700 quan. Thí dụ 2 nói về sự giải thoát sinh tử luân hồi, ví như một chiếc xe hơi trị giá 70.000 quan. Thí dụ 3, nói về sự cầu thành Phật, ví như một căn nhà villa trị giá 700.000 quan. Nếu ta đi làm lương một tháng là 5.000 quan và trong đầu ta không có một mục đích gì cả, thì khi đi đường nếu thấy một cái áo bành tô đẹp vừa giá ta có thể mua được thì ta mua ngay không chần chừ. Cũng với số lương đó mà ta muốn có một chiếc xe hơi thì ta phải dành dụm năm này qua năm nọ, không dám lấy tiền lương xài vào việc khác như mua quần áo, thì khoảng vài năm là ta có thể có được một chiếc xe hơi. Cũng với số lương đó mà ta muốn có một căn nhà villa thì ta phải dành dụm lâu hơn nữa, vì lương của ta quá ít so với giá tiền của cái nhà. Do đó ta phải gom góp dành dụm tiền lương, không dám xài hoang phí vào việc khác mà cốt chỉ để mua nhà. Vậy thì khoảng 20 năm hay hơn nữa ta mới hoàn toàn làm chủ cái nhà, vì ở bên Pháp cho trả credit. Sau ba thí dụ trên, ta thấy rằng cũng cùng một hành động, cùng một nhân mà có quả báo khác nhau. Đó là do tâm hồi hướng mà ra. Nếu ta tạo công đức nhiều mà không biết hồi hướng thì uổng lắm. Vì sao? Dĩ nhiên là khi tạo công đức thì chắc chắn ta sẽ gặp quả báo tốt. Nhưng uổng vì đó là quả báo hữu lậu của thế gian. Sau một thời gian, ta sẽ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu thấy được tầm quan trọng của sự phát nguyện và hồi hướng, thì sau này, trước khi, trong khi và sau khi làm một việc gì tốt, ta nên phát nguyện và hồi hướng. Và hơn nữa, khi ta gặp một việc công đức nào, ta sẽ vui mừng, vì đó là một cơ hội cho ta tiến mau đến mục đích. Nếu là trường hợp ta thích xe hơi hoặc căn nhà mà không thích áo bạch tu. Vậy theo ta hiểu thì Bồ Tát là phải nhớ đến Bồ Đề Tâm, nhớ phát nguyện và hồi hướng cầu thành Phật. Nhưng không hiểu tại sao khi ta đọc Tâm Kinh thì thấy trong đó có nói câu vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Lúc đó ta nên khởi tâm nghĩ như vậy: Bồ Tát Quán Tự Tại là bậc diệu giác Bồ Tát, còn ta đây là bào thai Bồ Tát, Bồ Tát còn nằm trong bụng mẹ. Hơn nữa, Quán Tự Tại Bồ Tát đã hiểu, đã thấy, đã chứng được tánh không, tức thực tướng của vạn pháp, còn ta đây không biết cái gì là phải, cái gì là trái, cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì là từ bi, cái gì là ác độc. Nó chỉ đến tánh không với tánh có. Ta đừng làm giống như người đang đi trên sông, thấy người khác đến bờ dứt bỏ con thuyền, mà ở đây ta cũng vội vàng lấy búa ra đập thủng thuyền của mình. Ta phải luôn luôn ý thức nhìn lại xem mình là ai. Em bé lên 3, thanh niên 20 hay ông lão 70? Nếu là em bé lên 3 thì ta hãy vui vẻ tập đi, không nên bắt chước lấy cây gậy của ông già 70 mà chết sớm. Còn ngược lại, nếu thấy mình là ông lão 70 thì ta cứ diệt vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. Không có ai cấm cản, vì đạo Phật là đạo tự giác, không có bắt buộc hay độc tài. Sau khi hiểu được sự phát Bồ Đề Tâm cũng như sự phát nguyện và hồi hướng của Bồ Tát, ta bước sang phần thực hành của Bồ Tát, tức lục độ. À, hình như chúng ta quên mất một điều, là không biết tại sao Bồ Tát lại phát Bồ Đề Tâm. Mục đích của Bồ Đề Tâm là thành Phật cứu độ chúng sanh. Nhưng lý do và căn nguyên của sự phát Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm. Lý do vì Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ nên muốn cứu khổ chúng sanh. Muốn cứu khổ chúng sanh nên mới cầu thành Phật, tức cầu sự giác ngộ hoàn toàn. Bồ Tát là những người ý thức được sự đau khổ của cuộc đời, thấy rõ được sự bất công, sự đàn áp, bóc lột, lợi dụng, tàn hoại, ác độc của chính con người tạo cho con người. Nếu Bồ Tát chỉ ngồi một chỗ, cần gì hô lên một tiếng, có người đem đến dâng cho, thì Bồ Tát có ý thức được sự khó khăn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của người dâng cho mình. Nếu không tự thân chứng nghiệm đau khổ, thì ít nhất Bồ Tát cũng tập ý thức sự có mặt của đau khổ nơi mọi loài. Vì có đau khổ nên mới có đạo Phật. Nếu không có đau khổ thì không có đạo Phật. Bồ Tát ý thức được sự đau khổ không phải để sợ hãi, mà là để nuôi dưỡng lòng từ bi của mình. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng ví như ngọn lửa được đốt bằng dầu đau khổ. Nếu không có dầu đau khổ thì ngọn lửa Bồ Đề Tâm sẽ tắt. Do đó, đối với Tứ Diệu Đế, Bồ Tát đã thấu triệt hoàn toàn. Nếu chúng ta muốn đi theo con đường của Bồ Tát thì chúng ta cũng cần phải học cho thông suốt Tứ Diệu Đế. Nếu không được thì ít nhất chúng ta cũng cần phải hiểu được Nhị Diệu Đế, tức là hai Diệu Đế đầu, Khổ Đế và Tập Đế. Và sau khi hiểu rõ rồi thì ta hãy tiến bước trên Bồ Tát Đạo. Nếu không như thế thì ta chỉ là danh từ Bồ Tát, tức là ta đến chùa thọ Bồ Tát giới cho vui mà thôi. Sau khi hiểu được nguyên nhân và mục đích của Bồ Tát, ta bước sang con đường đi của Bồ Tát, tức Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo thường được biểu hiện qua lục độ, tức sáu hành, còn gọi là lục ba la mật, gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Parabita dịch âm là ba la mật đa, dịch chữ là đảo bỉ ngạn, có nghĩa là đến bờ bên kia. Lục ba la mật là sáu phương tiện có khả năng đưa, tức là độ Bồ Tát sang đến bờ bên kia, là bờ đại giác, tức Phật. Trong phạm vi nhỏ hẹp, sách này chỉ xin nói về bố thí ba la mật thôi. Vì bố thí đúng với nghĩa của nó thì nó bao gồm cả sáu ba la mật. Nếu không thì nhiều khi nó cũng không được gọi là bố thí nữa.